Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 14 tháng 2, thứ Sáu, trong tuần thứ năm thường niên, Thánh Cyrilô Đan Sĩ và Thánh Metodio Giám Mục lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 7, câu 31 đến 37. Khi ấy Đức Giêsu bỏ vùng Tia đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời thở dài và nói: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai. Nhưng người càng cấm, họ càng nộp ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ cấm nói được. Ephphatha, hãy mở ra. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một lời nói đầy thần lực của Đức Giêsu. Ephphatha, tức khắc lưỡi của kẻ bị câm đã bật ra và nói được. Tai của kẻ bị điếc đã nghe được tiếng của âm thanh. Lời đầy thần lực của Đức Giêsu không chỉ thi thố cho người thanh niên vừa ngọng vừa điếc hôm nay mà Thánh Marco thuật lại, mà lời đầy thần lực ấy vẫn đang vang lên trong tin mừng, vẫn đang vang lên trong thế giới: hãy mở ra. Và đó như là một mệnh lệnh: hãy mở ra tất cả những gì đang kiềm tỏa con người, mở ra tất cả những gì đang làm cho con người bị tù túng, bị o ép. Ephphatha, hãy mở ra. Mở ra tất cả những gì đang giam hãm, làm cho con người không thể tự do và không thể sống đúng phẩm giá của họ. Ephphatha là lời của đấng hằng sống, nhưng cũng là lời Chúa đặt trên môi miệng của những người môn đệ chúng ta. Cũng hãy theo gương Thầy để nói lời: Ephphatha, mở ra. Hãy cởi trói cho anh chị em chúng ta bằng thái độ tha thứ. Hãy mở ra một tấm lòng để đi bước trước đến với tha nhân. Hãy mở ra tất cả những gì trói buộc anh chị em mình bằng một thói sống thờ ơ và lãnh đạo. Hãy mở ra tất cả thói ích kỷ của con người để có thể nối những nhịp cầu ta đến được với nhau. Hãy mở ra một trái tim để yêu thương, để rung cảm, thay vì là lối sống khép kín và ích kỷ. Hãy mở ra để chúng ta đón nhận vòng tay của đấng yêu thương chữa lành. Xin cho đời sống của mỗi chúng ta một cuộc hành trình mở ra đến với Chúa và đến với tha nhân.
Ephphatha, hãy mở ra, Ephphatha, hãy mở ra, Ephphatha.
Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết mở ra để đón tiếp Chúa vào cuộc đời, biết mở ra để đón tiếp tha nhân vào hành trình đời sống của chúng con. Đừng bao giờ để chúng con sống khép kín, đừng bao giờ để chúng con ngoảnh mặt làm ngơ trước anh chị em đồng loại của mình. Đừng bao giờ để chúng con bưng tai bịt mắt trước lời kêu than của anh em và trước lời ngỏ nhẹ nhàng của Chúa. Amen.
Bye.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chống lại việc trục xuất di dân của Tổng thống Trump. Trong thư gửi các giám mục Mỹ, Đức Thánh Cha Francisco chống lại việc đồng hóa những người di dân bất hợp pháp với các tội phạm và trục xuất họ hàng loạt. Đức Thánh Cha nhìn nhận quyền của mỗi quốc gia bảo vệ biên giới của mình và cổ vũ việc di trú có trật tự. Lá thư Đức Thánh Cha gửi Hội đồng Giám mục Mỹ được phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 11 tháng 2 vừa qua, trong đó có đoạn viết: "Tôi đã theo dõi sát cuộc khủng hoảng lớn đang xảy ra tại Mỹ với việc bắt đầu một chương trình trục xuất hàng loạt. Lương tâm được huấn luyện đúng đắn không thể không đưa ra một phán đoán phê bình và bày tỏ sự bất đồng đối với bất kỳ biện pháp nào, minh nhiên hoặc mặc nhiên, đồng hóa tình trạng bất hợp pháp của một số người di cư với tội phạm. Đồng thời, người ta phải nhìn nhận quyền của mỗi quốc gia bảo vệ chính mình và gìn giữ các cộng đoàn được an toàn, chống những kẻ phạm các tội ác bạo lực hoặc nghiêm trọng trong khi cư ngụ tại nước liên hệ hoặc trước khi đến nước đó. Ngoài trường hợp đó, thư của Đức Thánh Cha phê bình việc trục xuất những người, trong nhiều trường hợp, đã rời bỏ quê hương của họ vì những lý do nghèo đói, cùng cực, bất an, bị khai thác bóc lột, bị bắt hại hoặc vì môi trường suy thoái trầm trọng, làm thiệt hại phẩm giá của nhiều người nam nữ và toàn bộ gia đình, đồng thời đặt họ trong tình trạng đặc biệt dễ bị tổn thương và vô phương thế tự vệ." Đức Thánh Cha viết thêm rằng, đây không phải là một vấn đề nhỏ. Một chế độ pháp quyền chân thực được kiểm chứng theo cách thức đối xử xứng đáng mà mọi người đều đáng được, đặc biệt là những người nghèo và bị gạt ra ngoài lề nhiều nhất. Công ích chân thực được thăng tiến khi xã hội và chính quyền, với óc sáng tạo và nghiêm túc, tôn trọng các quyền của mọi người, như tôi đã nhiều lần khẳng định, chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người yếu đuối, những người không được bảo vệ và dễ bị tổn thương nhất. Điều này không ngăn cản việc phát triển một chính sách điều hành việc di trú có trật tự và hợp pháp. Tuy nhiên, sự phát triển này không thể diễn ra qua đặc ân cho một số người và hy sinh những người khác. Điều gì được xây dựng trên căn bản võ lực mà không dựa trên sự thật về phẩm giá bình đẳng của mỗi người thì nó khởi sự tồi tệ và cũng sẽ kết thúc tồi tệ. Các tín hữu Kitô biết rất rõ rằng chỉ nhờ khẳng định phẩm giá vô biên của tất cả mọi người mà căn tính của chúng ta, trong tư cách là nhân vị cũng như là cộng đoàn, đạt tới mức trưởng thành. Tình yêu Kitô giáo không phải là sự nới rộng đồng tâm của các lợi ích và dần dần mở rộng tới những cá nhân và các nhóm khác. Nói cách khác, con người không phải chỉ là một cá nhân tương đối rộng lớn với vài tình cảm nhân đạo. Con người là một chủ thể có phẩm giá nhờ các mối quan hệ cấu thành với tất cả mọi người, đặc biệt là với những người nghèo túng nhất, để có thể dần dần trưởng thành trong căn tính và ơn gọi của mình. Trật tự bác ái đích thực phải được thăng tiến chính là trật tự mà chúng ta khám phá nhờ liên tục suy niệm về dụ ngôn người Samaritano nhân lành, nghĩa là nhờ suy niệm về tình yêu xây dựng một tình huynh đệ mở rộng với tất cả mọi người, không trừ ai. Những lo lắng về căn tính cá nhân, cộng đoàn và quốc gia, ngoài những cân nhắc đó, dễ du nhập một tiêu chuẩn ý thức hệ làm méo mó đời sống xã hội và áp đặt ý muốn của kẻ mạnh nhất, như thể đó là tiêu chuẩn sự thật.
Tin Fatima, Bồ Đào Nha. 14 cuộc thánh du của Thượng Đức Mẹ Fatima trong năm 2025. Trong năm 2025 này, có 14 cuộc thánh du của Thượng Đức Mẹ Fatima, như Ban Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Fatima tại Bồ Đào Nha cho biết. Thánh Thượng Đức Mẹ sẽ được rước tới một số giáo phận tại Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, cũng như các tập đoàn công giáo tại Nam Mỹ như Brazil, Venezuela và Colombia. Ban Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Fatima giải thích rằng 13 Thượng Đức Mẹ sẽ được rước đi trong năm này, tiếp nối truyền thống đã được khởi xướng từ năm 1947. Năm ngoái, Thánh Thượng Đức Mẹ đã được rước đi trong 17 cuộc thánh du đến 5 nước là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Colombia và Brazil.
Tin Washington, Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chào mừng thư của Đức Thánh Cha về di dân. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đặc biệt chào mừng lá thư của Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề di dân và bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Đức Hồng y Timothy Broglio, tổng giám mục giáo phận quân đội và là chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ, cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự hỗ trợ của ngài, đồng thời nhắc nhở rằng tôn ngang của Chúa Kitô ta có thể nhìn thấy nơi mỗi người di dân. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Proclio kêu gọi các tín hữu cầu nguyện xin Chúa ban sức mạnh để xây dựng một hệ thống di trú tốt đẹp và nhân đạo hơn, bảo đảm việc bảo vệ các cộng đồng và phẩm giá của tất cả mọi người. Ngài cho biết các giám mục tại Mỹ tiếp tục cố gắng săn sóc những người túng thiếu và cải tiến những điều kiện sống tại các nước nguyên quán của những người di dân. Đức Hồng Y kêu gọi các tín hữu tham gia các cuộc lạc quyên từ thiện và những sáng kiến của giáo hội để nâng đỡ những người đặc biệt bị tổn thương vì chính sách di trú hiện nay ở Mỹ. Còn Đức Hồng Y Blaise Cubitt, tổng giám mục giáo phận Chicago, mô tả sự can thiệp của Đức Thánh Cha về vấn đề di trú ở Mỹ như một sự cảm giác ngôn sứ, và trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y nhấn mạnh sự cấp thiết phải bảo vệ phẩm giá của những người di dân trong tình trạng chính trị hiện nay ở Mỹ. Tuần lễ trước đây, Phó Tổng thống Mỹ, ông James David Vance, một người Công giáo, đã phê bình giáo hội Công giáo tại nước này vì dấn thân binh vực người di dân, và ông kêu gọi dân chúng hãy yêu thương gia đình của mình trước tiên, rồi đến những người láng giềng, và sau đó đến những người còn lại, vì đức bác ái có thứ tự. Đức Thánh Cha chống lại lập luận như vậy với dụ ngôn người Samaritano nhân lành, đồng thời nhắc nhở các tín hữu rằng sức mạnh của một xã hội được đo lường theo mức độ xã hội ấy đối xử với những thành phần dễ bị tổn thương nhất của mình như thế nào. Đức Hồng Y Kubik thì cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự nâng đỡ của Ngài và nhấn mạnh rằng các giám mục phải đoàn kết với nhau chống lại sự kỳ thị những người di dân và chính sách cô lập. Đức Hồng Y nói, bảo vệ phẩm giá của những người di dân là công tác cấp thiết nhất trong thời đại chúng ta ngày nay. Đức Hồng Y ca ngợi lập trường rõ ràng của Đức Thánh Cha và lời Ngài kêu gọi các giám mục tích cực chống lại những đạo luật bất công và vô nhân đạo về vấn đề di trú. Đức Hồng Y Kubik nói thêm rằng, những lời của Đức Thánh Cha nhắc nhở về trách nhiệm đặc biệt của cộng đồng Công giáo, và Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huấn luyện lương tâm đúng đắn, giúp các tín hữu Công giáo đưa ra những phán đoán về luân lý đạo đức và lên tiếng chống lại những biện pháp chính trị dựa trên bạo lực và thông tin xuyên tạc.
Tin giáo phận Bắc Ninh, Đức Giám mục Giáo phận huấn đức tại nhà ẩn sinh. Tối ngày 10 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã đến gặp gỡ và huấn đức nhà ẩn sinh Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự. Trước giờ huấn đức, Đức Cha, quý thầy và tất cả anh em nhà Thánh Tự cùng nhau chung chia niềm vui với những anh em có sinh nhật trong tháng 2 trong bữa ăn tối. Trong giờ huấn dụ kế đó, Đức Cha chia sẻ với anh em về cái nhìn về sự nghèo khó trong tin mừng. Trước hết là trong tin mừng theo Thánh Matthew, sự nghèo khó được diễn tả trong câu người nghèo trong tinh thần được chúc phúc. Qua câu này, Đức Cha phân tích cho anh em thấy ai cũng có thể là người nghèo trong tinh thần. Đối với người giàu vật chất, họ vẫn có thể nghèo trong tinh thần với điều kiện không dính dén với của cải. Còn đối với người nghèo vật chất, họ vẫn có thể đạt được sự nghèo khó trong tinh thần bằng cách không tham lam của cải. Bên cạnh đó, mọi người cũng được mời gọi hướng sự ham muốn của mình về những thực tại thiền liệt. Như vậy, mọi người đều có thể đạt được sự nghèo khó trong tinh thần và được chúc phúc. Đối với tin mừng theo Thánh Luca, người được chúc phúc ở đây là người nghèo theo nghĩa đơn giản nhất. Nhưng đối tượng ở đây là các môn đệ, những người theo Chúa cách triệt để hơn. Người môn đệ bước theo Chúa Kitô đồng nghĩa với người nghèo. Tuy vậy, họ vẫn luôn có khả năng thành người giàu. Họ tự do chọn sống là người nghèo cho Chúa, cho nước trời. Họ không còn ham thích, có thể nói là dấu hiệu của sự chết. Vậy nên, họ còn thở mà như đã chết. Mặc dù các môn đệ chết với những sự ham muốn trần gian, thế nhưng sẽ đạt được Chúa là đấng vô cùng giàu có. Vậy nên, tưởng là họ nghèo, nhưng thực ra, họ lại là những người giàu có. Như vậy, con đường trở nên giàu lại là trọn nghèo. Ước mong sao, qua buổi huấn dụ này, các ứng sinh sẽ biết từ bỏ đi những ham muốn thế tục, sẵn sàng chọn Chúa làm gia nghiệp của cuộc đời, và sống đúng với tư cách người môn đệ của Chúa, là những người sống nghèo theo tin mừng.
Congo, Đức Hồng Y Ambongo chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Congo. Đức Hồng Y Fridolin Ambongo, tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại miền Kivu, đang sống trong cảnh chiến tranh, sau khi phiến quân M23 chiếm được thành Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu ở miền đông nước này, và chuẩn bị tiến chiếm thành Bukavu, miền nam Kivu. Thánh lễ hôm 9 tháng 2 vừa rồi với ý nguyện trên đây đã được Đức Hồng Y Ambongo cử hành tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Congo, trước sự tham dự của đông đảo tín hữu, đặc biệt là các sinh viên học sinh và các thành viên phong trào quốc tế các sinh viên công giáo, gọi tắt là MIEC. Trong thánh lễ cũng có sự hiện diện của các vị lãnh đạo chính quyền. Đầu bài giảng, Đức Hồng Y bày tỏ tình liên đới với dân chúng ở vùng Đại Kivu, nạn nhân của các cuộc xung đột đẫm máu và buộc lòng phải ồ ạt di tản. Đức Hồng Y nói, với hy vọng là niềm hy vọng không làm thất vọng, tôi dâng thánh lễ này để khấn nguyện ơn hòa bình ở miền đông đất nước chúng ta, Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Hồng Y Ambongo cũng nhắc lại rằng, từ 30 năm nay, các cuộc xung đột vũ trang tại đất nước chúng ta đã tạo nên một thảm kịch với những hậu quả không thể đếm nổi. Một thảm trạng càng trở nên khốc liệt hơn với những biến cố đau buồn đưa tới sự thất thủ thành Goma và các nơi khác ở miền đông Congo, cho nhóm võ trang M23 và đồng minh người Rwanda, làm cho hơn 3.000 người chết và thiệt hại vật chất quan trọng. Cuộc khủng hoảng về an ninh và nhân đạo hiện nay là chưa từng có. Đứng trước một cảnh tượng kinh khủng và rùng rợn như vậy, Đức Hồng Y bày tỏ sự phẫn nộ và mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân, những người bị thương, các binh sĩ anh dũng của chúng ta, cũng như cầu cho hòa bình sớm trở lại. Đức Hồng Y tha thiết mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa đánh động tâm hồn những người nắm giữ vai chính trong các cuộc xung đột kéo dài hiện nay, để họ trở thành những người xây dựng một nền hòa bình lâu bền và đích thực tại Congo, cũng như trong toàn vùng Đại Hồ. Đức Hồng Y Ambongo cũng thuộc Hội đồng Chính Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhắc đến những sáng kiến của võ hòa bình tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng cho đến nay, nhiều cố gắng ấy đã thất bại đau thương. Theo ý Ngài, tình trạng ấy là do sự phức tạp của các nguyên nhân, nhất là những đòi hỏi về căn tính, sự tham lam về kinh tế và ước muốn bành trướng của một vài nước láng giềng của Congo. Sự phức tạp ấy càng gia tăng vì một số nước này được sự hỗ trợ của các công ty liên quốc và sự đồng lõa ngấm ngầm trong nội bộ của Congo. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tỏ ra bất lực trước thực trạng như vậy. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, các giám mục Congo đã tố giác hiện tượng này từ nhiều năm nay, đồng thời nhắc nhở rằng Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ tiếp tục thống nhất và không bị chia cắt. Tin Kinshasa, Congo, Linh mục Marcelo Oliveira cho biết tình hình tại Goma vẫn còn hỗn độn. Trong một bức điện gửi đến tổ chức báo ái trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 12 tháng 2 vừa qua, cha Marcelo Oliveira thừa sai người Bồ Đào Nha thuộc dòng thánh Comboni cho biết thành phố Goma ở miền đông Congo vẫn ở trong tình trạng xung đột giữa quân đội chính phủ Congo Dân Chủ và phiến quân M23. Cho đến nay, đã có hơn 2.000 người chết và hàng ngàn người khác bị thương tại thành này. Các nhà thương đông chật người bị thương tích và cả các trại tị nạn cũng bị tấn công. Goma bị phiến quân M23 tiến chiếm cách đây 2 tuần lễ với sự hỗ trợ của Rwanda láng giềng. Cha Oliveira nói thêm rằng, nhiều phụ nữ và trẻ em đã bị thiệt mạng. Trong tình trạng hỗn loạn, một số tù nhân đã đốt nhà tù và nhiều tù nhân đã lợi dụng hỏa hoạn để trốn thoát. Vị linh mục thừa sai cũng nói đến khó khăn trong việc đưa đồ cứu trợ tới dân chúng. Phi trường bị đóng cửa, tháp kiểm soát không lưu bị phá hoại, máy móc bị lấy cắp. Người ta sợ rằng tháp kiểm soát này bị gài chất nổ, và do vậy thật là nguy hiểm khi đến đó để kiểm tra xem có thể mở lại hay không, vì đây là phương thế duy nhất để đưa đồ cứu trợ tới Goma.
Tiếp theo đây
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể về một người thanh niên vượt qua một cuộc hành trình dài, tìm đến nơi ở của một nhà thông thái để học hỏi về bí mật của hạnh phúc. Đó là một tòa lâu đài rất lộng lẫy. Sau khi nghe người thanh niên trình bày lý do tìm đến, nhà thông thái đưa cho cậu một cái thìa đựng vài giọt dầu ăn và bảo cậu cầm chiếc thìa này đi dạo quanh lâu đài trong vòng 2 giờ đồng hồ, mà không để giọt dầu nào tràn ra ngoài, rồi quay trở lại gặp ông. Người thanh niên đi khắp nơi trong tòa lâu đài, nhưng vì sợ đánh rơi dầu ra ngoài, nên suốt thời gian đi dạo, đôi mắt cậu không hề rời khỏi chiếc thìa. Sau 2 tiếng đồng hồ, cậu quay trở lại phòng khách tìm nhà thông thái. Nhà thông thái hỏi, cậu đã nhìn thấy những gì trong lâu đài của ta? Chàng thanh niên bối rối và thú nhận rằng cậu đã không chú ý quan sát gì cả, vì chỉ để tâm tới việc làm thế nào để dầu không tràn ra ngoài cái thìa mà thôi. Nhà thông thái lại nói, bây giờ thì cậu hãy quay lại và quan sát những điều tuyệt vời trong lâu đài của ta đi. Chàng thanh niên tiếp tục cầm chiếc thìa dầu và quay trở lại khám phá lâu đài của nhà thông thái. Lần này, cậu quan sát thấy có nhiều tác phẩm nghệ thuật trên tường và trần nhà, có khu vườn xanh tốt, rực rỡ những bông hoa tỏa hương khoe sắc. Khi cậu quay trở lại và kể cho nhà thông thái về những cảnh đẹp và đồ vật quý trong lâu đài của ông, ông hỏi, nhưng những giọt dầu trên thìa ta đưa cho cậu đâu rồi? Nhìn xuống chiếc thìa đang cầm trên tay, chàng thanh niên nhận thấy dầu đã tràn hết ra ngoài, không còn chút nào trên chiếc thìa nữa cả. Lúc bấy giờ, nhà thông thái mới ôn tồn nói, bí mật của hạnh phúc chính là quan sát được tất cả những điều kỳ diệu của thế giới, nhưng vẫn không quên những giọt dầu trên thìa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hạnh phúc là điều mà ai ai cũng khao khát, và trong cuộc sống của mình, mỗi người đều có những khái niệm về hạnh phúc rất khác nhau. Đối với người này, hạnh phúc là có được sức khỏe, có nhiều tiền, có học thức và địa vị trong xã hội. Với người kia, hạnh phúc đơn giản chỉ là có đủ cơm áo hằng ngày, gia thế được bình an hòa thuận. Với người khác nữa, thì hạnh phúc chính là được dấn thân phục vụ tha nhân và nhìn thấy được niềm vui của những người mà họ phục vụ. Trong ý nghĩa đó, hạnh phúc là bức tranh mà người ta vẽ nên theo nhu cầu và mong ước của mình. Nếu bức tranh ấy được trở thành hiện thực, người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Trái lại, nếu những điều mình mong muốn chỉ mãi ở trong bức tranh đó, nhiều người sẽ thấy dường như hạnh phúc vẫn ở ngoài tầm tay. Người thanh niên trong câu chuyện bên trên đã không cất công đi tìm hạnh phúc, mà đi tìm bí mật của hạnh phúc. Đây có thể được xem là một hành động khôn ngoan Bởi lẽ, bí mật của hạnh phúc chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Bí mật của hạnh phúc mà nhà thông thái bật mí với người thanh niên ấy không phải là điều gì lớn lao, mà đơn giản chỉ là biết lưu tâm đến những gì đang xảy đến trong cuộc sống để tận hưởng những gì mình đang có, nhưng cũng không quên chu toàn những bổn phận và trách nhiệm của mình. Thật vậy, chính khi đối diện và cảm nhận cuộc sống với những điều kỳ diệu và bình dị, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc không hề tại ở những thành công mình đạt được, nơi những gì mình sở hữu, hay những mối quan hệ mà mình đã cất công xây dựng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.